Bi kịch lớn là ở chỗ không ai trong chúng ta tự động miễn nhiễm với nó, mỗi chúng ta phải nỗ lực để vượt qua nó. Khối u ác tính này chính là thiếu lòng vị tha. Khi một ai đó làm điều sai trái với chúng ta khắc ghi để nhắc nhở bản thân về việc làm đó, hoặc chúng ta nghĩ tới việc trả đũa họ. Khi ai đó được thăng tiến lên vị trí mà chúng ta khao khát, sự ganh ghét đối với người đó bắt đầu hình thành. Khi người bạn đời mắc lỗi hoặc làm điều gì đó xúc phạm chúng ta đối xử lại tương tự cho công bằng, hoặc ít nhất đảm bảo rằng họ không bao giờ được quên tổn thương họ đã gây ra cho mình. Nếu cứ ghi nhớ những điều sai trái từng xảy đến với mình, chúng ta sẽ để lộ sự thiếu trưởng thành. Theodore Roosevelt từng nói, nguyên liệu quan trọng duy nhất trong công thức thành công là biết cách hòa hợp với mọi người. Những người không biết tha thứ là những người chưa học được chân lý này và thường không thành công. Nếu bạn muốn cải thiện điều này, trước hết hãy tập tha thứ. Thứ hai, hãy nghĩ tốt đẹp về những người đó, vì khi bạn có thể nhìn thấy điểm tốt ở một người, thì rất khó nảy sinh cảm giác thù địch. Cuối cùng, hãy bằng hành động để mọi người biết rằng bạn là người có thể quên và tha thứ. Điều này sẽ giúp bạn nhận được sự kính trọng của mọi người. Hãy ghi nhớ điều này, gây tổn thương cho người khác đẩy bạn xuống vị trí thấp hơn họ. Trả thù chỉ làm bạn đứng đồng hạng với người đó, nhưng tha thứ nâng bạn lên vị trí cao hơn. Chúng ta không thể phát huy tối đa tài năng trong sự tách biệt. Nó đòi hỏi sự tham gia của nhiều người. Khi chọn con đường cao hơn những người khác, bạn biến mình thành kiểu người được mọi người mong muốn làm việc cùng, và bạn đặt mình vào vị trí tốt nhất để có thể giúp đỡ nhiều người cùng một lúc. Lòng can đảm sẽ được thử thách khi việc đứng ở vị trí nổi bật khiến chúng ta trở thành một mục tiêu chú ý. Các nhà lãnh đạo và cải cách thường được ngưỡng mộ, các tổ chức mang lại cho họ danh dự, các nhà sử học viết sách về họ, các nhà điêu khắc tái hiện hình ảnh của họ qua tượng đá. Tuy nhiên, trong khi có nhiều người tôn vinh các nhà lãnh đạo, thì cũng có những người khác muốn hạ thấp họ. White miêu tả rất rõ sự căng thẳng này. Để thực hiện một dự án quan trọng, người thành công không bao giờ chờ đợi những người khác, anh ta tự mình nỗ lực. Việc đó đòi hỏi dũng khí và lòng can đảm. Người thành công hội tụ cả hai điều đó. Bất cứ ai cũng có thể thất bại. Công chúng ngưỡng mộ người tự tin đón nhận cơ hội. Những cơ hội này là yếu tố quan trọng cuối cùng. Người muốn thành công phải lường trước những lời chỉ trích sẽ không hoàn thành được việc gì quan trọng nếu người đó nghi ngờ khả năng thực hiện. Thành công là đạt được điều mà mọi người nghĩ là không thể. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo hay một nhà tư tưởng cách tân, bạn sẽ phải đứng ở vị trí nổi bật trước đám đông, và điều đó đôi khi khiến bạn trở thành một mục tiêu chú ý. Vì vậy, bạn cần lòng can đảm. Trong nhiều năm, tôi đã dẫn chương trình trong một sự kiện ở Atlanta có tên là Action. Đó là một chương trình có nội dung là những trải nghiệm lãnh đạo dành cho các nhà quản lý. Công việc của tôi là giảng một chút về thuật lãnh đạo, mời một số nhà lãnh đạo nổi tiếng tham dự chương trình và sắp xếp một trải nghiệm lãnh đạo độc đáo. Chúng tôi từng đưa một nhóm tới trung tâm King Canter để học hỏi những điều từ cuộc sống và di sản của nhà lãnh đạo vĩ đại Martin Luther King. Sau đó, chúng tôi đưa nhóm tới nhà thờ Ebenezer Baptist, và để tạo sự ngạc nhiên, chúng tôi đã sắp xếp trước để vợ của King, bà Coretta Scott King, và con gái ông là Bernard tới đó để mọi người có cơ hội gặp mặt. Một câu hỏi dành cho bà King là cuộc sống của bà với Martin Luther King như thế nào trong suốt phong trào đấu tranh đòi quyền công dân. Bà đã nói về nỗi cô đơn của nhà lãnh đạo khi là một người tiên phong và đảm nhận một lĩnh vực mới. Chồng bà thường bị hiểu nhầm, và việc đứng một mình ở vị trí cao đòi hỏi rất nhiều can đảm. Có lẽ chúng ta không phải đối mặt với sự thù ghét và bạo lực mà Martin Luther King đã trải qua, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần lòng can đảm để dẫn đầu. Các nhà lãnh đạo thường bị hiểu nhầm, động cơ của họ bị giải thích chệch hướng, và hành động của họ bị phê phán. Điều đó cũng có thể là một thử thách khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, để tài năng luôn được mài giũa. Lòng can đảm sẽ được thử thách khi chúng ta đối mặt với các chướng ngại trong sự tiến bộ của bản thân. Al Lander, nhà báo phụ trách một chuyên mục tư vấn, viết: nếu được yêu cầu đưa ra một lời khuyên quan trọng nhất cho tất cả mọi người, tôi sẽ nói rằng hãy trông đợi rắc rối như là một phần tất yếu của cuộc sống, và khi nó tới, hãy ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào nó mà nói, ta sẽ mạnh hơn ngươi, ngươi không thể đánh bại ta. Nghịch cảnh luôn song hành với tiến bộ, bất cứ khi nào muốn tiến lên phía trước, những chướng ngại, khó khăn, rắc rối và tình huống gay go sẽ xuất hiện gây cản đường chúng ta. Chúng ta nên dự liệu nhiều hơn thế, thậm chí chúng ta nên chào đón những điều đó. Tiểu thuyết gia Wade từng đặt câu hỏi, một người trên thế giới này có thể phát huy bản thân như thế nào nếu không có điều gì cản đường anh ta? Tại sao Wade lại đưa ra ý kiến đó? Vì ông nhận ra rằng nghịch cảnh là bạn của con người, mỗi trở ngại được vượt qua giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng những thế mạnh cũng như điểm yếu của bản thân, mỗi trở ngại giúp chúng ta trưởng thành hơn. Khi thành công giữa bộn bề khó khăn, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và tự tin hơn. Những người vĩ đại nhất trong lịch sử là những người phải đối mặt nhiều thách thức khắc nghiệt nhất với lòng can đảm và khả năng nắm bắt cơ hội. Điều đó chắc chắn đúng với Winston Churchill. Trong cuốn sách Tai Tiếng Mỹ, Pat Williams đã viết về những năm tháng cuối đời của Churchill. Năm 1964, Dwight D. Eisenhower, cựu Tổng thống Mỹ và là cựu đại tướng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, tới thăm Churchill. Eisenhower ngồi cạnh giường của vị lãnh đạo có ý chí kiên cường trong im lặng. Sau khoảng 10 phút, Churchill từ từ giơ tay lên và cố gắng ra hiệu chữ V, biểu tượng chiến thắng, điều mà ông vẫn thường làm với công chúng nước Anh trong suốt thời kỳ chiến tranh. Eisenhower cố kiềm nước mắt, kéo lùi chiếc ghế lại, đứng lên chào tạm biệt và rời căn phòng. Eisenhower đã nói với người phụ tá của mình đứng ngoài hành lang, ta vừa tạm biệt Winston, nhưng anh không bao giờ phải nói lời giã từ lòng can đảm. Tài năng cộng can đảm bằng một người tài năng, áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Người ta dễ bị cám dỗ khi biết về cuộc đời của một người như Churchill hay Eisenhower, để rồi tin rằng một số người sinh ra đã sở hữu lòng can đảm và có thiên hướng trở nên vĩ đại, trong khi những người khác phải ngồi ngoài lề và chỉ biết ngưỡng mộ họ. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể phát triển lòng can đảm. Nếu bạn mong ước trở thành một người can đảm hơn, hãy thực hiện những điểm sau. 76. Tìm kiếm lòng can đảm từ bên trong con người bạn. Trong thời kỳ đại khủng hoảng, Thomas Edison đã gửi tới công chúng một bức thông điệp, trong đó có đoạn: thông điệp của tôi gửi tới các bạn là hãy can đảm, tôi đã sống lâu rồi, tôi từng chứng kiến lịch sử lặp đi lặp lại, tôi đã thấy nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, và luôn luôn là nước Mỹ sống sót và trở nên mạnh mẽ, thịnh vượng hơn. Hãy dũng cảm như cha ông mình, hãy có niềm tin, hãy tiến lên phía trước. Edison biết rằng khi trải qua nỗi sợ hãi, chúng ta phải sẵn sàng tiến lên phía trước. Đó là một quyết định cá nhân. Can đảm bắt đầu từ bên trong trước khi nó được thể hiện ra bên ngoài. Trước tiên, chúng ta phải chiến thắng chính bản thân. Tôi rất yêu thích câu chuyện về bức thư ngắn nhất gửi tới biên tập viên tờ Thư Tín Hàng Ngày của anh. Khi biên tập viên mời bạn đọc gửi câu trả lời cho câu hỏi vấn đề của thế giới là gì, nhà văn Chesterton đã gửi bức thư sau. Thưa ngài, là tôi, trân trọng, Chesterton. Can đảm giống như tất cả các phẩm chất khác, xuất phát từ bên trong con người. Nó bắt đầu bằng quyết định chúng ta đưa ra và phát triển khi chúng ta theo đuổi đến cùng quyết định đó. Vì vậy, bước quan trọng để trở thành một người tài năng, có lòng can đảm, là quyết định trở nên can đảm. 77. Phát triển lòng can đảm bằng cách làm điều đúng đắn thay vì làm điều thích hợp. Florence Nightingale nhận xét, can đảm là phẩm chất nổi bật của tất cả những người chọn làm điều đúng đắn hơn là làm điều thích hợp. Đó là điểm chung của tất cả những người được yêu cầu hành động trong thời điểm xung đột, khủng hoảng và hỗn loạn. Để có được lòng can đảm, chúng ta thường phải trải qua cuộc đấu tranh nội tâm. Chúng ta luôn mong ước làm những gì phù hợp nhất. Vấn đề là những gì dễ dàng và phù hợp lại thường không đúng đắn. Vì vậy, đó mới là một cuộc đấu tranh. Nhà trị liệu tâm lý Sheldon Carp nói, tất cả những cuộc đấu tranh ý nghĩa đều diễn ra bên trong bản thân mỗi người. Khi nỗ lực làm những gì bạn biết là đúng đắn, bạn phải hiểu mình và chắc rằng hành động phải nhất quán, với giá trị cốt lõi của bản thân, có quan niệm cho rằng trong mỗi cá nhân tồn tại 6 con người. Đó là người bạn được cho là, người bạn được trông đợi là, người bạn đã từng là, người bạn muốn là, người bạn nghĩ bạn là, người bạn thật sự là. Bạn phải nỗ lực để thật sự là con người thật của mình. Nếu bạn làm những điều đúng đắn, lòng can đảm của bạn sẽ được gia tăng. 78. Can đảm tiến những bước nhỏ để chuẩn bị cho những bước lớn. Hầu hết chúng ta đều muốn phát triển thật nhanh và sớm thu được kết quả. Thực tế, quá trình phát triển thật sự diễn ra tương đối chậm. Để thành công, chúng ta nên bắt đầu với những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Francis de Sales khuyên, hãy kiên nhẫn với tất cả mọi thứ, nhưng chủ yếu nhất, hãy biết kiên nhẫn với chính bản thân. Đừng đánh mất can đảm khi xem xét các thiếu sót của chính mình, và hãy bắt đầu sửa chữa ngay những khiếm khuyết đó. Hãy bắt đầu công việc đó mỗi ngày. Cuộc sống của mọi người thay đổi khi họ thay đổi điều họ làm hàng ngày. Đó là cách họ thay đổi từ người muốn trở thành, thành người thật sự là. Hàng ngày, bạn thường làm những gì? Bạn có đủ can đảm đối diện mỗi ngày? Bạn có thể can đảm chấp nhận thất bại? Bạn có thể can đảm xin lỗi khi làm tổn thương ai đó hoặc khi mắc lỗi? Bạn có thể can đảm thử một điều mới mẻ? Mỗi lần bạn thể hiện lòng dũng cảm trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng chính là đang đầu tư cho lòng can đảm. Dần dần bạn sẽ bắt đầu lối sống can đảm, và khi những rủi ro lớn xảy ra, chúng sẽ trở nên nhỏ bé hơn trước bạn, vì lúc đó bạn đã trở nên to lớn hơn nhiều. 79. Ý thức được rằng vị trí lãnh đạo không cho bạn can đảm, ngược lại can đảm có thể khiến bạn trở thành nhà lãnh đạo. Trong những năm giảng dạy về thuật lãnh đạo, tôi nhận thấy nhiều người tin rằng chỉ khi được nhận một danh hiệu hoặc được trao một vị trí thì họ mới trở thành nhà lãnh đạo. Nhưng cuộc sống không tuân theo quy tắc đó. Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher nhận xét, nhà lãnh đạo rất giống với việc là một người phụ nữ. Nếu bạn nói với người khác rằng mình chỉ là phụ nữ thì tức là không phải vậy. Vị trí không làm nên nhà lãnh đạo, nhà lãnh đạo làm nên vị trí. Tương tự, mọi người không nên trông đợi việc đạt được vị trí lãnh đạo sẽ đem lại cho mình lòng can đảm. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào họ không ngừng thể hiện sự can đảm, họ có thể trở thành nhà lãnh đạo vì những người khác sẽ kính trọng, tích cực noi gương và theo sau họ. Jim Melado, chủ tịch hội Willow Creek, miêu tả lãnh đạo là thể hiện lòng can đảm khiến mọi người làm điều đúng đắn. 80. Hành động can đảm để mở rộng tài năng. Cuộc đời bạn sẽ trải rộng hay co ngắn lại tỷ lệ với mức độ can đảm mà bạn thể hiện. Những người sẵn lòng đón nhận rủi ro, khám phá các giới hạn, đối mặt với khiếm khuyết và đôi khi trải qua thất bại sẽ đi xa hơn những người dè dặt, theo sau con đường an toàn và dễ đoán biết kết quả. Orison Swett Marden, người sáng lập tạp chí Success, tức tạp chí thành công, nói về điều này như sau. Khoảnh khắc bạn quyết định nắm lấy cuộc sống với tất cả nguồn nội lực để hoàn thiện bản thân, quyết định hy sinh những tham vọng thứ yếu cho một mục tiêu lớn, loại bỏ mọi thứ can thiệp vào mục tiêu này, quyết định đứng một mình, giữ vững mục đích, thì dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng đã khởi động các lực lượng thần thánh bên trong do tạo hóa ban tặng. Hãy sống với quyết tâm của bạn, làm những gì đứng tối cao muốn bạn làm để hoàn tất kế hoạch của người, và bạn sẽ không thể bị đánh bại, không sức mạnh nào trên trái đất có thể ngăn trở bạn đến với thành công. Nếu muốn trở thành một người tài năng, bạn phải phát huy tối đa tiềm năng của mình. Muốn vậy, không còn cách nào khác là thể hiện lòng can đảm. Khi khởi đầu với cương vị một nhà lãnh đạo, công việc của tôi không mấy hiệu quả. Tôi tin mình có tài. Tôi từng có ảnh hưởng và từng ở vị trí lãnh đạo thời còn đi học. Tuy vậy, khi bước vào cuộc sống thực tế, tôi thấy mình ở xa mức bản thân trông đợi. Lúc này tài năng của tôi đang bị thử thách và tôi không đạt tới đích. Vấn đề là tôi muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất đối với tôi, điều căn bản là tôi thiếu dũng khí đưa ra những quyết định đúng. Tôi đã chuyển hướng tình hình như thế nào? Bằng cách đưa ra những quyết định nhỏ mà khó. Với mỗi quyết định, tôi có được nhiều lòng tin và can đảm hơn, và tôi bắt đầu thay đổi. Quá trình đó kéo dài 4 năm. Vào cuối khoảng thời gian đó, tôi đã học được nhiều bài học giá trị, và tôi củng cố chúng bằng cách viết ra những điều sau. Sự lãnh đạo can đảm có nghĩa là tôi đã phát triển được: 1. niềm tin mạnh hơn nỗi sợ hãi. Hai, tầm nhìn rõ ràng hơn các mối nghi ngờ. Ba, sự nhạy cảm mạnh hơn ý kiến phổ biến. Bốn, lòng tự trọng sâu sắc hơn ý thức tự bảo vệ. Năm, đánh giá đúng kỷ luật cao hơn mong muốn sống thoải mái. Sáu, sự không hài lòng mạnh hơn hiện trạng. Bảy, sự thăng bằng vững chắc hơn sự hoảng loạn. Tám, chấp nhận mạo hiểm mạnh hơn việc tìm kiếm sự an toàn. Chín, hành động đúng mạnh hơn sự hợp lý hóa. Mười, mong muốn chứng kiến phát huy tối đa tiềm năng mạnh hơn nhìn thấy mọi người thỏa hiệp. Bạn không phải vĩ đại để trở thành một người can đảm. Bạn chỉ cần khao khát phát huy tối đa tiềm năng và sẵn lòng đánh đổi những gì có vẻ tốt trong khoảnh khắc nào đó để lấy mọi thứ tốt nhất cho tiềm năng của bạn. Đó là điều bạn có thể làm dù tài năng thiên bẩm của bạn như thế nào. Tài năng cộng lòng can đảm. Bài tập ứng dụng. 1. Mức độ thường xuyên thất bại của bạn như thế nào? Đây là một chỉ số thể hiện khuynh hướng chấp nhận rủi ro. Những người thành công hiểu rằng thất bại là một phần tự nhiên của quá trình tiến bộ. Trong một tuần, hãy ghi lại mọi thất bại trong cuốn nhật ký hoặc bản kế hoạch. Cuối mỗi tuần, hãy đánh giá khả năng sẵn sàng chấp nhận rủi ro của bạn. 2. Hãy nói chuyện với người bạn đời hoặc một người đáng tin cậy và đề nghị họ đánh giá xem bạn cần ưu tiên thay đổi và phát triển trong lĩnh vực nào. Cần cam kết với người đó rằng bạn sẽ giữ hòa khí, không tự vệ hoặc bào chữa trong một tuần. Trong thời gian đó, hãy thực hiện đúng cam kết và suy ngẫm về sự đánh giá của người đó. Hãy nhớ, cần lòng can đảm để tìm kiếm một sự thật có thể khiến bạn tổn thương. 3. Đánh giá điều gì cao hơn? Sự dễ chịu hay tiến bộ? Một trong những cách đánh giá độ trung thực của câu trả lời chính là kiểm tra các mục tiêu của bạn. Chúng liên quan tới sự thoải mái hay thành công. Nếu trong danh sách ưu tiên, bạn coi sự dễ chịu và thoải mái cao hơn, có thể bạn chưa dành đủ cơ hội để phát huy tối đa tài năng cũng như khám phá tiềm năng của mình. 4. Trong vòng 2 tháng, hãy rèn luyện lòng can đảm bằng cách làm việc gì đó khó chịu hoặc đáng sợ mỗi tuần từ 1 đến 2 lần. Hãy đưa chúng vào danh sách những việc cần làm. Đó có thể là những hành động nhỏ nhặt. Bạn không thể nhảy dù, biểu diễn hay thực hiện các bước nhảy bungee mạo hiểm. Dù bạn có thể làm những việc tương tự nếu bạn thích. Bạn thực hiện càng nhiều hành động đòi hỏi lòng can đảm, bạn càng trở nên dũng cảm hơn. Mục tiêu của bạn là phát triển lối sống can đảm. 5. Khi người khác đối xử tệ với bạn, bạn xử sự như thế nào? Bạn có đáp lại theo kiểu ăn miếng trả miếng không? Thật không dễ để chọn con đường cao thượng. Tuy nhiên, nếu có thể, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình ít chịu xung đột và căng thẳng hơn. Bạn sẽ thu hút những người xung quanh về phía mình. Hãy bắt đầu bằng cách tha thứ cho người khác. Hãy lập một danh sách những điều bạn cảm thấy ghét bỏ hoặc không thiện cảm đối với người khác. Hãy tự đánh giá bản thân qua danh sách đó. Nếu cần gặp bất cứ ai trong danh sách để có thể tha thứ cho họ, hãy làm điều đó. Sau đó, hãy đưa ra một quan điểm đối xử với người khác tốt hơn cách họ đối xử với bạn, không chỉ vì quyền lợi của họ mà còn vì lợi ích của chính bạn. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương 8 của cuốn sách 1% và 99% tài năng và mồ hôi nước mắt của John Maxwell mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Chương 9: Tinh thần học hỏi mở rộng tài năng. Nếu bạn là một người rất tài năng, bạn có thể có một khoảng thời gian khó khăn với tinh thần học hỏi. Tại sao? Vì người tài năng thường nghĩ họ biết tất cả. Chính điều đó lại gây khó khăn cho họ trong việc không ngừng mở rộng tài năng của mình. Tinh thần học hỏi không liên quan nhiều đến sự tinh thông và khả năng trí tuệ bằng thái độ. Đó là mong muốn được lắng nghe, học hỏi và áp dụng. Đó là khao khát được khám phá và phát triển. Đó là tinh thần sẵn sàng học hỏi, bỏ qua những điều đã học và sẵn sàng học lại. Tôi rất tâm đắc với cách Ron Golan, huấn luyện viên bóng rổ, người được lưu danh trong bảo tàng danh vọng, nói về điều này. Chính những gì bạn học sau khi bạn đã biết hết rồi mới quan trọng. Trong thời gian giảng dạy và làm cố vấn cho các nhà lãnh đạo, tôi thường nhắc nhở rằng nếu họ ngừng học hỏi thì họ sẽ ngừng lãnh đạo. Nếu họ duy trì tinh thần học hỏi và không ngừng học tập thì họ có thể duy trì ảnh hưởng của nhà lãnh đạo, dù tài năng của bạn là gì. Tài lãnh đạo, sự lành nghề, tài kinh doanh hay một lĩnh vực nào khác, bạn sẽ mở rộng được nó nếu tiếp tục hy vọng và nỗ lực học hỏi. Các cá nhân có tài năng nhờ thái độ không ngừng học hỏi đã trở thành những người tài năng. tài năng không giới hạn. Ai là người tài năng nhất? Chúng ta thật sự không có cách nào để xác định điều đó. Thậm chí bạn sẽ đưa ra các tiêu chuẩn như thế nào? Bạn đánh giá cao loại tài năng nào? Trí tuệ, sự sáng tạo, thành tích thể thao, khả năng âm nhạc, sự nhạy bén kinh doanh, sự tinh thông nghệ thuật, uy tín, các kỹ năng về con người, ảnh hưởng nghề nghiệp. Bạn có thể đưa ra lập luận vững chắc cho bất kỳ tiêu chuẩn nào, nhưng sẽ thế nào nếu bạn dùng tất cả những đặc điểm này để đánh giá người tài năng nhất? Nếu bạn làm vậy thì Leonardo da Vinci chính là một ứng cử viên nặng ký. Leonardo vẫn được coi là một người vĩ đại với khả năng tinh thông đáng kinh ngạc về nhiều lĩnh vực khác nhau. Khái niệm người phục hưng được dành cho Leonardo bởi chính ông là người khởi xướng phong trào tái sinh và thể hiện rất nhiều tài năng. Ông nhận được sự ngưỡng mộ từ những người cùng thời, những nhà bảo trợ và cả những nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà sử học nghiên cứu về cuộc đời ông, Giorgio Vasari, tác giả cuốn sách kinh điển Cuộc đời các nghệ sĩ, đánh giá về Leonardo như sau. Những món quà tuyệt vời nhất thường được ban tặng cho con người thông qua các ảnh hưởng của vũ trụ như một quá trình tự nhiên, và đôi khi theo cách siêu nhiên nó khiến một cá thể được nhận hậu hĩ sắc đẹp, sự duyên dáng và khả năng. Người đó tới bất cứ nơi nào và hành động bất cứ điều gì đều thần thánh đến mức bỏ lại đằng sau tất cả những người khác, và rõ ràng những điều đó được biết đến như tài năng thiên bẩm chứ không phải được tạo ra bởi kỹ xảo của con người. Mọi người thấy điều này ở Leonardo da Vinci, người thể hiện vẻ đẹp ngoại hình tuyệt vời, một lời khen chưa bao giờ là đủ, một sự duyên dáng tuyệt vời trong mỗi hành động, một khả năng quá phù hợp và rộng lớn đến nỗi với bất cứ nhiệm vụ khó khăn trong bất kỳ lĩnh vực nào, khi ông dồn tâm trí vào đó thì chúng đều được giải quyết triệt để và hết sức dễ dàng. Nguồn nội lực vĩ đại của ông được kết hợp cùng sự khéo léo, tinh thần và lòng can đảm luôn mang vẻ vương giả và hào hiệp, và danh tiếng của ông lan truyền quá rộng đến nỗi ông không chỉ được kính trọng trong thời đại của mình mà danh tiếng đó còn được lưu truyền đến những thế hệ sau. Nếu Leonardo chỉ làm điêu khắc, ông sẽ nổi tiếng với tư cách một nhà điêu khắc. Nếu ông chỉ vẽ tranh, ông sẽ được tôn sùng là một danh họa bậc thầy. Nếu ông chỉ nghiên cứu giải phẫu học, thủy lực học và quang học, ông sẽ được coi là nhà khoa học tiên phong trong những lĩnh vực đó. Nếu ông chỉ xây dựng các công sự, thiết kế các tòa nhà và chế tạo các loại vũ khí hạng nặng, những việc mà ông dành phần lớn thời gian để làm, thì ông sẽ được đánh giá cao. Ông là một vận động viên giỏi, một nhạc công tài hoa và một ca sĩ tuyệt vời. Ông làm phụ tá cho nhà toán học người Ý Luca Pacioli trong quá trình sáng tác cuốn sách Sự đối xứng thần thánh. Dường như ông có thể làm được bất cứ điều gì. Khao khát học hỏi. Điều gì giúp Leonardo nổi bật? Đó có phải một trường hợp dễ hiểu? Như Vasari nói là tất cả tài năng hội tụ trong một cá nhân không? Tôi tin là không chỉ có thế. Tài năng của Leonardo là phi thường, nhưng tinh thần học hỏi của ông cũng phi thường không kém. Và bằng chứng cho điều đó có thể được tìm thấy trong các cuốn sổ ghi chép của ông. Chúng là những bản ghi chép hữu hình về một tinh thần không ngừng khám phá và học hỏi. Nhiều nghệ sĩ sử dụng các cuốn sổ ghi chép để phác thảo và lưu giữ các ý tưởng của mình. Ví dụ Picasso có tới 178 bản thảo và thường dùng chúng để khám phá các chủ đề và thực hiện các nghiên cứu bố cục trước khi sáng tạo một bức tranh. Nhưng các cuốn sổ ghi chép của Leonardo đi xa hơn so với các bản phác thảo của một họa sĩ. Chúng thể hiện một trí tuệ ham học hỏi và tư duy không ngừng. Năm 1994, Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft, đã mua một trong những cuốn sổ ghi chép của Leonardo. Cuốn sổ có tên là Codex Leicester được Leonardo viết trong khoảng thời gian từ năm 1506 đến 1510. Cuốn sổ ghi chép với 72 trang chứa đựng các bản phác thảo và ghi chú về nước, ánh sáng và một số chủ đề khác. Đôi khi các ghi chép của ông được thôi thúc bởi mong muốn khám phá nhiều hơn nữa về hội họa. Ví dụ các quan sát ánh sáng được phản chiếu từ lớp sơn như thế nào. Tại những thời điểm khác, cũng như những nhà khoa học vĩ đại, ông thực hiện các quan sát sắc bén và đưa ra các giải thích khoa học. Ví dụ khi quan sát trăng lưỡi liềm trên bầu trời đầy sao, Leonardo nhận thấy Toàn bộ vòng tròn bên ngoài mặt trăng có thể trông thấy mờ mờ. Ông suy luận là ánh sáng mặt trời phản chiếu từ đại dương tạo ra hiệu ứng đó. Và 100 năm sau, điều này được xác nhận. Goethe nói, tôi bị mê hoặc bởi các tác phẩm của Da Vinci. Từ khi lên 10 tuổi, Leonardo là một trong những người đáng kinh ngạc nhất trên đời. Ông là một thiên tài thuộc nhiều lĩnh vực hơn bất cứ một nhà khoa học ở bất cứ thời đại nào. Và ông là một nhà điêu khắc, một họa sĩ lạ lùng. Các ghi chép trong những cuốn sổ của ông đi trước thời đại hàng trăm năm. Ông đã dự liệu về tàu ngầm, máy bay trực thăng và các phát minh hiện đại khác. Các ghi chép khoa học của ông thật sự gây kinh ngạc. Không chỉ đơn giản là kho chứa các ý tưởng tuyệt diệu mà còn là bản sao của một trí tuệ vĩ đại đang hoạt động. Trong cuốn sách Codex Liciter, ông đặt ra những câu hỏi quan trọng, thử nghiệm các khái niệm, đối mặt với các thách thức và nỗ lực tìm câu trả lời. Trong một cuốn sổ ghi chép của mình, Leona viết, sắt gì vì không được dùng đến. Nước tù động mất đi sự tinh khiết và trong thời tiết giá lạnh sẽ bị đóng băng. Không hành động cũng sẽ hủy hoại sức mạnh của trí tuệ. Không hành động là điều chán ghét nhất đối với Leona. Sự ham hiểu biết trèo lái toàn bộ cuộc đời ông. Sự ham học hỏi của Leonardo da Vinci chưa bao giờ dừng lại. Ông không ngừng học và viết ra các khám phá của mình trong các cuốn sổ ghi chép cho đến những giây phút cuối đời, và đó chính là lý do chúng ta nhớ đến ông. Sự thật về tinh thần học hỏi. Để có được tinh thần học hỏi, chúng ta không cần phải có tài năng như Leonardo da Vinci, chúng ta chỉ cần có thái độ đúng đắn về việc học tập. Hãy xem xét những sự thật sau đây về việc học hỏi. 81. Không có gì thú vị nếu bạn không hứng thú với nó. Trong cuốn sách Phẩm chất tự do, chuyên gia quản lý Philip Kotzbach viết, một lý thuyết về hành vi con người cho rằng, về mặt tiềm thức, con người làm chậm sự phát triển trí tuệ của chính họ. Họ dựa vào những điều xáo mòn và thói quen. Một khi họ đạt tới độ tuổi mà bản thân cảm thấy thỏa mãn, họ ngừng học và trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, trí tuệ của họ hoạt động một cách trì trệ. Họ có thể thăng tiến, họ có thể vẫn có tham vọng và hào hứng, thậm chí họ vẫn làm việc suốt ngày đêm. Tuy nhiên, họ không học hỏi được thêm điều gì nữa. Thật đáng hổ thẹn khi người ta cho phép mình bước vào lối mòn và không bao giờ thoát ra. Họ thường bỏ lỡ những điều tốt nhất trong cuộc sống. Trái lại, những người có tinh thần học hỏi tích cực tham gia cuộc sống, họ hứng thú với mọi thứ, họ thích khám phá, thảo luận, áp dụng và phát triển. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa niềm đam mê và tiềm năng. Triết gia người Đức Giotti khuyên, đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, không nghe một nhạc phẩm vĩ đại hay không đọc một vài đoạn trong một cuốn sách tuyệt vời. Bạn càng tích cực tham gia vào đời sống, cuộc sống sẽ càng trở nên thú vị hơn. Bạn càng hào hứng với việc khám phá và học hỏi thì tiềm năng của bạn sẽ càng được phát huy. 82. Người thành công nhìn nhận việc học hỏi khác người không thành công. Từ kinh nghiệm hơn 30 năm giảng dạy và đào tạo, tôi nhận ra rằng người thành công có cách nghĩ khác người không thành công. Điều đó không có nghĩa là người thành công không thể nghĩ theo cách người thành công nghĩ. Thực tế, tôi tin là bất cứ ai cũng có thể tự rèn luyện để có cách nghĩ tốt hơn. Đó là lý do tôi viết cuốn sách Suy nghĩ để thay đổi nhằm giúp mọi người học các kỹ năng suy nghĩ để có thể thành công hơn. Những cách suy nghĩ như vậy cũng có thể áp dụng cho việc học tập. Những người có tinh thần học hỏi luôn cởi mở đón nhận những ý tưởng mới và sẵn lòng học hỏi từ bất kỳ ai. Nhà báo người Mỹ Sidney Harris viết, người chiến thắng biết mình còn phải học nhiều, ngay cả khi người đó đã được mọi người coi là chuyên gia. Kẻ thất bại muốn được người khác coi là chuyên gia trước khi người đó học đủ để nhận ra rằng mình mới biết quá ít. Tất cả chỉ là vấn đề thái độ. Năm 1992, tôi viết một cuốn sách có nhan đề Phát triển con người lãnh đạo trong bản. Vào thời gian đó, tôi nghĩ mình đã có được một số thành công về lãnh đạo. Mình sẽ viết cuốn sách này và nó sẽ là sự đóng góp của mình cho những người khác trong lĩnh vực quan trọng này. Tôi đã gửi gắm mọi thứ mình viết về thuật lãnh đạo vào trong cuốn sách đó, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Việc này khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về thuật lãnh đạo và động lực học hỏi của tôi đạt tới một cấp độ khác. Tôi tìm nhiều cuốn sách và bài giảng, gặp gỡ nhiều người Với nhiều kinh nghiệm hơn để học hỏi, đến thời điểm hiện nay, tôi đã viết tổng cộng 8 cuốn sách về thuật lãnh đạo. Tôi đã hoàn thành chủ đề đó chưa? Chưa, vẫn còn nhiều điều để học và để dạy. Thế giới về thuật lãnh đạo của tôi đang mở rộng và tôi cũng vậy. Thế giới rộng lớn còn chúng ta hữu hạn, có nhiều điều cho chúng ta học, miễn là chúng ta vẫn có tinh thần học hỏi. 83. Học phải là mục tiêu suốt đời. Người ta nói rằng Cato, vị học giả người La Mã, bắt đầu học tiếng Hy Lạp khi ông hơn 80 tuổi. Khi được hỏi vì sao ông lại bắt đầu một công việc khó khăn đến vậy vào độ tuổi đó, ông trả lời: đó là tuổi sớm nhất tôi còn lại. Không giống Cato, có quá nhiều người coi việc học là một sự kiện thay vì nghĩ đó là một quá trình. Ai đó từng nói với tôi rằng chỉ có 1/3 những người trưởng thành đọc hết một cuốn sách sau khi tốt nghiệp. Tại sao lại như thế? Vì họ coi giáo dục là một giai đoạn của cuộc đời, không phải một đường đời. Học là một hoạt động không bị hạn chế bởi tuổi tác, không thành vấn đề nếu bạn đã bước qua tuổi 80 như Cato, hay bạn chưa bước vào tuổi thiếu niên. Tác giả Giulio Mila chỉ mới 11 tuổi khi ông bắt đầu học các bài học lớn của cuộc đời mà ông đã mang theo đến lúc trưởng thành và dạy cho những người khác. Dưới đây là một số điều ông đã học, được rút ra từ cuốn sách Chỉ cần mọi thứ bạn đang có, những bài học cho cuộc sống thành công. Sau đây là danh sách tất cả những việc bạn không thể tìm thấy trong bản tóm tắt công việc của tôi. Tuy vậy, đó là những bài học xuyên suốt cả một đời. Bắt đầu cắt cỏ kiếm tiền từ khi 11 tuổi. Bài học: việc làm mọi thứ sạch sẽ và chuyên nghiệp là điều quan trọng. Làm nhân viên kho tại một cửa hàng thực phẩm ở địa phương. Bài học: đảm bảo rằng nếu tôi định bán mặt hàng nào đó thì nó cần phải được dự trữ trong kho. Rửa bát đĩa tại một nhà hàng ở địa phương. Bài học: luôn phải làm công việc không ai khác muốn làm. Tương tự, hầu hết mọi người bỏ thừa nhiều thức ăn trong đĩa của mình, họ không hoàn thành những gì họ khởi xướng. Làm gác cổng tại một tòa nhà văn phòng. Bài học: tầm quan trọng của sự sạch sẽ khi nó liên quan tới hình ảnh. Phụ bếp chuyên món rán tại một nhà hàng bít tết. Bài học: tầm quan trọng của việc chuẩn bị và ảnh hưởng cùng một cách trình bày đúng. Phụ xây, vận chuyển gỗ và vật liệu xây dựng từ chỗ này sang chỗ khác. Bài học: tôi không muốn làm công việc này suốt phần đời còn lại của mình. Tìm khách hàng đặt báo cho một tờ nhật báo. Bài học về sự từ chối, phải gõ ít nhất 30 cánh cửa trước khi tìm được một người chịu đặt báo. Làm nhân viên giao hàng cho một nhà cung cấp thiết bị nước. Bài học: cung cấp dự án hoặc dịch vụ đúng hạn cũng quan trọng như khi bán dự án hoặc dịch vụ đó vậy. Đầu bếp làm điểm tâm tại một nhà hàng phục vụ 24 giờ. Bài học: cách làm 15 việc cùng một lúc. Rửa xe tại một cửa hàng bảo dưỡng xe. Bài học: tầm quan trọng của các chi tiết rửa so với bảo dưỡng. Bạn có thể trả $15 chỉ để rửa phần bên ngoài xe hoặc $150 để rửa toàn bộ xe. Từ vẻ bề ngoài cho tới các chi tiết bên trong, chi tiết đòi hỏi nhiều công sức nhưng lại có giá trị. Nhân viên bán giày tại một cửa hàng bán lẻ. Bài học: bán cho khách hàng những thứ họ muốn. Tương tự học cách khen người khác và thành thật. Nhân viên phụ dọn bàn ăn tại một quán ăn rẻ tiền ở địa phương. Bài học: mọi người thích được phục vụ niềm nở và bàn ăn sạch sẽ. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều đem lại cho chúng ta những bài học đáng giá. Chúng ta có thể nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tiếp tục học những bài học đó. Hoặc chúng ta có thể để trí tuệ khép kín và ngừng phát triển. 84. Người tài năng có thể là kiểu người khó dạy nhất. Trong một bữa ăn trưa với Sam Chen, một người bạn của tôi, chúng tôi đã thảo luận về tài năng và tinh thần học hỏi. Sam nói rằng anh có tài năng âm nhạc, tôi có thể chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào, đàn accordion, trống, guitar, saxophone, đàn violon, về cơ bản tôi có thể chơi mọi thứ. Nếu nghe một giai điệu nào đó một lần, tôi có thể chơi được ngay. Có vẻ đó là một tài năng tuyệt vời, nhưng Sam nói rằng khi quyết định tham gia các giờ học nhạc gia để nâng cao chơi khả năng saxophone, anh nhanh chóng nản chí vì Sam tiếp nhận âm nhạc quá dễ dàng, chỉ một lần nghe là có thể chơi lại nên anh không có được sự kiên nhẫn và lòng kiên trì để đi đến thành công. Cuối cùng anh đã từ bỏ. Một trong những nghịch lý của cuộc sống đó là những thứ lúc đầu khiến bạn thành công hiếm khi là những thứ giữ cho bạn thành công. Bạn phải duy trì trạng thái mở với các ý tưởng mới và sẵn lòng học hỏi các kỹ năng mới. Conrad Holly khuyên, nếu bạn không thể đào tạo được, có tài năng cũng chẳng giúp được gì. Nếu bạn không thể linh hoạt, có mục tiêu cũng chẳng giúp được gì. Nếu bạn không thể biết ơn, có dư dật cũng chẳng giúp được gì. Nếu bạn không thể cho phép người khác thách thức bạn, có tương lai cũng chẳng giúp được gì. Nếu bạn không thể bền bỉ, có kế hoạch cũng chẳng giúp được gì. Nếu bạn không thể phát huy tối đa, có thành công cũng chẳng giúp được gì. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng đừng để tài năng của bạn kìm giữ khả năng bản thân. Hãy nuôi dưỡng và phát huy tinh thần học hỏi. 85. Tính tự cao là một vật cản đường nguy hiểm nhất của tinh thần học hỏi. Diễn giả đây, Anderson, tin rằng nguyên nhân số một của thất bại trong quản lý là tính tự cao. Ông viết, có nhiều nguyên nhân khiến các nhà quản lý thất bại. Với một số người, tổ chức phát triển nhanh hơn họ. Một số khác không thay đổi theo xu thế. Một số có tính cách tiêu cực. Họ có vẻ thỏa mãn trong chốc lát, nhưng cuối cùng họ phát hiện ra họ không thể bước ra khỏi lối mòn của mình. Càng ngày họ càng lún sâu vào sai lầm vì họ không muốn thú nhận mình mắc lỗi hoặc hạ thấp những thành tích đã đạt được. Một số người có thành tích xuất sắc trong quá khứ nhưng lại sử dụng chúng như một bức tường rào bao quanh những gì họ có thể không phải tiếp tục chấp nhận mạo hiểm và vươn tới những bước cao hơn. Tuy vậy, gốc rễ của thất bại trong quản lý lại tự chung bởi một nguyên nhân chung, tính tự cao. Nói một cách đơn giản nhất, tính tự cao có sức tàn phá. Nó thổi phồng cảm giác của bạn về giá trị bản thân và bóp méo viễn cảnh về hiện thực. Trong khi ghen tị xuất phát từ cảm giác thấp kém, tính tự cao lại đến từ cảm giác trội hơn. Nó tạo ra sự ngạ mạn với thành công, một cảm giác thổi phồng giá trị bản thân và bóp méo viễn cảnh về hiện thực. Thái độ đó dẫn đến việc mài mòn, khao khát, được học hỏi và không sẵn lòng thay đổi. Nó khiến con người đánh mất tinh thần học hỏi. Các vấn đề về tính tự cao. Tính tự cao là rào cản lớn nhất đối với thành công và khả năng phát huy tài năng. Vì vậy, chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Sau đây là một vài tác động tiêu cực của tính tự cao tới tinh thần học hỏi. Tính tự cao ngăn trở các ý tưởng mới. Tôi chưa từng gặp ai tự phụ, ngạo mạn hay đầy kiêu căng lại có được tinh thần học hỏi. Còn bạn thì sao? Sách Cách Ngôn trong Kinh Cựu Ước có câu, bạn có thấy ai khôn ngoan trong mắt của anh ta không? Một kẻ ngốc còn có nhiều hy vọng hơn anh ta. Tinh thần học hỏi dưới hình thức cơ bản nhất là sự sẵn lòng mở rộng trí tuệ của chúng ta với các ý tưởng mới. Tính tự cao ngăn trở điều đó. Tính tự cao đóng cửa trí tuệ tới sự phản hồi. Stephen Covey nhận xét, cần sự khiêm nhường để tìm kiếm phản hồi, cần sự khôn ngoan để hiểu, phân tích và hành động phù hợp dựa trên phản hồi đó. Tôi từng là một người không phải lúc nào cũng biết lắng nghe. Tuy nhiên, cùng với thời gian, tôi đã học được rằng mình không thể làm bất cứ điều gì thật sự có giá trị khi đơn độc. Thành tích đòi hỏi sự làm việc nhóm và không ai trong chúng ta có thể thông minh bằng tất cả mọi người cộng lại. Từ bài học đó, tôi liên tục yêu cầu các thành viên trong nhóm gửi cho mình các dữ liệu để hình thành ý tưởng. Điều này rất có giá trị, đặc biệt là trước khi một thành viên trong nhóm hành động. Tuy vậy, tôi cũng yêu cầu có thêm sự phản hồi trong suốt cả quá trình. Quá trình giao tiếp tương tự mô hình sau. Ý tưởng dẫn tới dữ liệu nhóm, dẫn tới hành động, dẫn tới phản hồi nhóm, dẫn tới hiệu chỉnh, dẫn tới phản hồi nhóm, và phản hồi nhóm dẫn tới ý tưởng. Quá trình này bắt đầu bằng một ý tưởng và ý tưởng đó được cải tiến thông qua sự tương tác nhóm. Như vậy, nhờ thông tin đầu vào và phản hồi đã nhận được, tôi sẽ phát triển các ý tưởng tiếp theo. Điều quan trọng là tôi sẵn lòng lắng nghe và đón nhận phản hồi để cải thiện mọi nhiệm vụ đang thực thi, thậm chí để hoàn thiện bản thân. Tính tự cao ngăn cản chúng ta nhận lỗi. Vị đô đốc chỉ huy yêu cầu lực lượng hải quân đang diễn tập phải để máy radio ở chế độ yên lặng. Một người lính trẻ vô tình bật radio của mình và lời nói của anh ta bị truyền đi. Này cậu, tôi có bị bẩn không? Khi viên đô đốc nghe thấy vậy, ông giật lấy chiếc micro và hét vào đó. Ai vừa làm ồn trên radio, hãy nói tên ngay lập tức. Sau một hồi im lặng, một giọng nói trên radio cất lên. Có thể tôi bị bẩn, nhưng tôi không phải là kẻ phá rối đó. Sợ hãi có thể ngăn cản một số người nhận lỗi, nhưng tính tự cao luôn là nguyên nhân chính. Vấn đề là một trong những cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành là nhận lỗi và rút ra bài học từ các lỗi lầm đó. Nhà văn William Bolitho nhận xét, điều quan trọng nhất trong đời là không lợi dụng những điều chúng ta đạt được. Bất cứ kẻ ngốc nào đều có thể làm thế. Điều thật sự quan trọng là thu được giá trị gì từ những mất mát của mình. Nó đòi hỏi sự thông minh, và đó cũng là điều tạo ra sự khác biệt giữa một người trí tuệ và một kẻ ngốc. Tính tự cao, ngăn cản những thay đổi cần thiết. Bất cứ khi nào chúng ta làm một việc và nghĩ mình làm tốt, chúng ta miễn cưỡng phải tạo ra những thay đổi trong công việc. Chúng ta gắn kết chặt chẽ với hiện trạng thay vì sự tiến bộ. Tại sao? Vì chúng ta có sự đầu tư cảm xúc vào đó. Ví dụ, trước đây khi tiếp nhận vị trí quản lý từ người khác, tôi ít phải miễn cưỡng thay đổi vì lợi ích của tổ chức. Nếu ai đó không làm việc, không hoặc không thể phát triển và tiến bộ, tôi sẽ thay thế người đó. Tuy nhiên, nếu người mà tôi chọn không làm tốt như mong đợi, tôi sẽ đưa ra sự thay đổi cần thiết chậm hơn nhiều. Tính tự cao khiến tôi bảo vệ những điều đôi khi không nên bảo vệ. Nếu phải thay đổi người khác, chúng ta muốn làm điều đó ngay lập tức. Nhưng thay đổi bản thân chúng ta không nhanh đến vậy, đó chính là vấn đề. Vượt qua tính tự cao như thế nào? Nếu tính tự cao là chướng ngại đối với sự tiến bộ của bạn, hãy đề ra chiến lược để vượt qua nó. Điều đó có thể không dễ dàng. Benjamin Franklin là một trong những người sáng lập nước Mỹ nhận xét, có lẽ không có cảm xúc tự nhiên nào lại khó kìm nén như tính tự cao. Thỏa mãn sức hạ gục nó, dập tắt nó, hành hạ nó vẫn tồn tại. Ngay cả nếu tôi có thể hình thành ý nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua được nó, có thể tôi vẫn sẽ tự hào về tính khiêm nhường của mình. Để bắt đầu quá trình đó, hãy nghe theo những gợi ý sau. Thừa nhận tính tự cao. Bước đầu tiên và khó khăn nhất để vượt qua tính tự cao là thừa nhận đó là một vấn đề. Bởi những người bị nó trói buộc thường không nhận thức được điều đó. Để đánh bại tính tự cao, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường, điều ít người chấp nhận. Nhà văn kiêm nhà biện giải tôn giáo Lewis nhận xét, nếu bất cứ ai muốn học tính khiêm nhường, tôi có thể nói cho người đó bước đầu tiên. Bước đầu tiên chính là nhận thấy rằng người đó đang tự cao, và đó cũng là một bước tiến lớn. Ít nhất, không điều gì có thể được tiến hành trước điều đó. Nếu bạn nghĩ bạn không tự phụ, thì thực tế bạn đang rất tự phụ. Để cố gắng duy trì tầm nhìn, tôi luôn mang theo bên mình bài thơ của Saxon White Kissinger, và khi tôi bắt đầu nghĩ rằng mình thật sự quan trọng, tôi sẽ đọc nó. Bài thơ có tên là Người không thể thiếu. Đôi khi bạn thấy mình quan trọng, đôi khi cái tôi trong bạn tràn đầy, đôi khi bạn nghĩ rằng tất yếu, mình là người có khả năng nhất trong phòng. Đôi khi bạn nghĩ sự ra đi của bạn sẽ để lại chỗ trống không thể lấp đầy. Hãy làm theo những chỉ dẫn đơn giản sau đây, bạn có thể trở nên khiêm nhường. Hãy lấy chiếc xô và đổ đầy nước, nhúng tay bạn vào ngập đến cổ tay, rút tay ra để thấy chỗ trống bạn để lại. Chính là lượng đo những gì bạn sẽ mất đi. Bạn có thể té nước bao nhiêu tùy thích, bạn có thể tha hồ khuấy nước, nhưng hãy dừng lại để thấy không lúc nào xô nước có vẻ tĩnh lặng như trước kia. Bài học của ví dụ lạ lùng này là hãy làm hết sức mình có thể, hãy tự hào về mình, nhưng hãy nhớ, không có ai không thay thế được bao giờ. Con người có xu hướng tự nhiên là tin hoặc hy vọng rằng họ là người không thể thiếu, rằng thế giới sẽ ngừng lại và chú ý đến họ. Nhưng tôi phải nói với bạn, với tư cách như những người từng chủ trì nhiều buổi tang lễ, rằng cuộc sống vẫn tiếp tục. Khi ai đó mất, gia đình và bạn bè thân thiết nhất của người đó than khóc. Nhưng đa phần, những người tham dự lễ tang sau khi trở về lại lo lắng cho món salad khoai tây nhiều hơn là người đã khuất. Vì thế, lời khuyên của Kissinger thật sự ý nghĩa. Hãy làm hết khả năng, nhưng phải nhớ không ai là không thể thiếu. 86. Không ngừng thể hiện lòng biết ơn. Một lần khi tôi đang tán gẫu với Zig Ziglar, anh nói rằng, theo anh, phẩm chất được thể hiện ít nhất là lòng biết ơn. Tôi nghĩ điều đó đúng. Tôi cũng nghĩ rằng đó là sự thể hiện được người nhận trân trọng nhất. Tôi nghĩ gợi ý của Abra Winfrey về việc nuôi dưỡng lòng biết ơn thật tuyệt vời. Cô nói, hãy viết nhật ký biết ơn. Mỗi tối hãy liệt kê 5 điều xảy ra trong ngày mà bạn thấy biết ơn. Nó sẽ bắt đầu thay đổi thái độ nhìn nhận mỗi ngày và cả cuộc sống của bạn. Nếu tập trung vào những gì mình đang có, bạn sẽ luôn thấy vũ trụ thật phong phú và bạn sẽ có nhiều thứ hơn. Nếu tập trung vào những gì mình không có, bạn sẽ không bao giờ có đủ. Thực tế, có những người tự cao, tự đại một cách ích kỷ, họ không biết ơn ai vì họ không bao giờ nghĩ đã nhận đủ mức xứng đáng. Không ngừng thể hiện lòng biết ơn giúp phá bỏ loại tính cách tiêu cực này. 87. Tự chào. Tôi rất tâm đắc với một câu ngạn ngữ Trung Quốc. Trời phù hộ những người tự chào vì họ sẽ không bao giờ ngừng được tiêu khiển. Những người tự cao hiếm khi tự chào. Tự chào thể hiện rằng tự cao không phải là vấn đề và đó là một cách để phá vỡ tính tự cao tự đại. Có một câu chuyện về Robert Graftop, vị thẩm phán bắt đầu sự nghiệp tại tòa án từ năm 1977. Khi ông 44 tuổi, ông luôn duy trì khiếu hài hước để không bao giờ tỏ ra quá nghiêm trọng. Graftop nhận xét, chỉ bởi vì mọi người đứng lên khi bạn bước vào tòa án, khoác một chiếc áo choàng đen để làm việc và ngồi trên một chiếc ghế cao, bạn phải tự nhắc mình rằng bạn chỉ là một luật sư được chọn làm việc với tư cách thẩm phán. Để tự nhắc nhở mình điều đó, ông treo gần cửa ra vào phòng làm việc một chiếc khung nhỏ, một món quà của một người họ hàng, trên đó viết, đối với chúng tôi, anh sẽ luôn chỉ là anh chàng ngốc ngày xưa. Tài năng cộng tinh thần học hỏi bằng một người tài năng, áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Nếu muốn mở rộng tài năng, bạn phải có tinh thần học hỏi, đó là con đường đi tới sự phát triển. Ron Nesbitt, người theo thuyết vị lai, tin rằng kỹ năng quan trọng nhất cần nắm vững là cách học. Sau đây là những gợi ý giúp bạn theo đuổi tinh thần học tập và trở thành một người tài năng. 88. Học cách lắng nghe. Bước đầu tiên để nâng cao tinh thần học hỏi là học cách lắng nghe. Nhà văn kiêm triết gia người Mỹ Henry David Thoreau viết, cần hai người để nói ra sự thật, một người nói và một người nghe. Là một người biết lắng nghe, chúng ta có thể hiểu người khác nhiều hơn, học những gì người khác đã học và thể hiện cho họ thấy bạn đánh giá họ cao như thế nào. Mỗi ngày trôi qua, hãy nhớ rằng bạn không thể học nếu bạn luôn nói. Như một câu ngạn ngữ cổ đã nói, có lý do để bạn chỉ có một cái miệng nhưng lại có hai tai. Lắng nghe người khác và giữ mình khiêm nhường mỗi ngày, bạn sẽ học được nhiều thứ và điều đó có thể giúp bạn mở rộng tài năng của mình. 89. Hiểu quá trình học. Đôi khi mọi thứ là hiển nhiên và không cần giải thích chi tiết. Ví dụ, hãy đọc những lời cảnh báo khôi hài và các lời khuyên tập hợp trong quân đội, nhằm thẳng hướng quân thù, hướng dẫn in trên bệ phóng tên lửa Mỹ. Khi chốt đã được kéo thì lựu đạn cũng không phải là bạn của chúng ta. Quân đội Hoa Kỳ, nếu quân thù đang trong tầm đạn thì chúng ta cũng vậy. Tạp chí Bộ binh, nói chung không nên lao thẳng ra khu vực chúng ta vừa ném bom. Sổ tay hướng dẫn của không lực Hoa Kỳ, nếu cuộc tấn công của chúng ta đang tiến triển quá tốt, có thể chúng ta đang dấn thân vào một cuộc mai phục. In Pensacola, không bao giờ được nói với vị sĩ quan trung đội rằng cậu không có việc gì để làm. Một tân binh, đừng khiêu khích, điều đó sẽ làm những người xung quanh bạn khó chịu. Những người bạn thân, nếu bạn thấy một kỹ thuật viên về bom đang chạy, hãy cố bắt kịp người đó. Phân đội quân dụng Hoa Kỳ, khi mọi thứ không quá hiển nhiên thì việc hiểu tiến trình học để học hỏi và phát triển sẽ có ích. Dưới đây là tiến trình cụ thể đó. Bước 1, hành động. Bước 2, tìm lỗi của mình và đánh giá. Bước 3, tìm cách để làm việc đó tốt hơn. Bước 4, quay lại bước 1. Hãy nhớ kẻ thù lớn nhất của việc học là sự hiểu biết hời hợt và mục tiêu của toàn bộ việc học hỏi là hành động, không phải tri thức. Nếu những việc bạn đang làm không đóng góp gì cho bản thân hoặc những người khác, hãy đánh giá lại giá trị của việc đó và sẵn sàng để thay đổi. 90. Tìm kiếm và tạo ra các khoảnh khắc học hỏi. Tôi đã đọc cuốn sách Các quy luật của sự phát triển suốt đời. Trong đó Sullivan và Catherine Nomura trình bày một cách nhìn xuất sắc về vấn đề này. Quy luật thứ hai trong cuốn sách phát biểu, hãy luôn làm cho việc học hỏi của bạn lớn hơn kinh nghiệm bạn có. Các tác giả giải thích tiếp, không ngừng học hỏi là vấn đề thiết yếu đối với sự phát triển suốt đời. Bạn có thể có vô số kinh nghiệm mà vẫn khôn ngoan hơn. Với tất cả những điều bạn đã làm, đã thấy và đã nghe, chỉ có kinh nghiệm không thể đảm bảo cho sự phát triển suốt đời. Nhưng nếu bạn thường xuyên biến các kinh nghiệm của mình thành các bài học mới, mỗi ngày trong cuộc đời bạn sẽ trở thành một nguồn phát triển. Người khôn ngoan nhất là người có thể biến những sự kiện hay tình huống, dù là nhỏ nhất, thành những bước đột phá trong suy nghĩ lẫn hành động. Hãy coi cuộc sống như một trường học, và mỗi kinh nghiệm là một bài học. Khi đó, việc học hỏi của bạn sẽ luôn lớn hơn kinh nghiệm bạn có. Đó thật sự là một lối sống đầy tinh thần học hỏi. Nếu bạn tìm kiếm cơ hội học hỏi trong mọi tình huống, bạn sẽ trở thành một người tài năng và phát huy tối đa tiềm năng của mình. Tuy vậy, bạn vẫn có thể bước thêm một bước nữa, vượt lên cả giới hạn đó và tích cực tìm kiếm, tạo ra các khoảnh khắc học hỏi. Bạn có thể đọc sách, thăm thú những nơi dễ khơi gợi nguồn cảm hứng, tham dự các sự kiện sẽ thúc đẩy bạn thay đổi, lắng nghe các bài học, dành thời gian cho những người giúp bạn mở rộng tầm hiểu biết và đưa bạn đến với những trải nghiệm mới mẻ. Tôi từng có vinh dự được tiếp xúc với nhiều người xuất chúng, và phần thưởng tự nhiên cho tôi chính là cơ hội học hỏi. Trong nhiều mối quan hệ cá nhân của mình, tôi cũng bị thu hút về phía những người tôi có thể học hỏi. Đối với tôi, những người bạn thân nhất luôn thách thức tư duy cũng như thay đổi cách nghĩ của tôi. Họ đã nâng tôi lên bằng nhiều cách, và ngẫm lại, tôi nhận ra đó là cách sống như triết gia kiêm nhà văn Tây Ban Nha Balassa Gracian từng nói: hãy biến bạn của bạn thành thầy của bạn và kết hợp niềm vui trò chuyện với ích lợi học hỏi. Bạn cũng có thể làm như vậy. Hãy nuôi dưỡng tình bạn với những người biết thách thức và làm tăng giá trị cho bạn. Đồng thời hãy cố làm điều tương tự cho họ. Nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. 91. Làm cho các khoảnh khắc học hỏi luôn ý nghĩa. Nhiều năm trước, tôi được xem bộ phim hoạt hình Peanuts của Charles Chou, trong đó có cảnh Charlie Brown đang xây một lâu đài cát tráng lệ ở bãi biển. Khi đã xây xong, cậu đứng lùi lại để chiêm ngưỡng công trình của mình. Đúng thời điểm đó, tòa lâu đài cát bị một đợt thủy triều nhấn chìm xuống, công trình tuyệt đẹp của cậu bị san bằng. Trong đoạn cuối, cậu nói: hẳn ở đây phải có một bài học, nhưng tôi không biết đó là gì. Thật không may, đó cũng là cách nhiều người cảm nhận sau mỗi kinh nghiệm ẩn chứa giá trị. Ngay cả những người có chiến lược tìm kiếm các khoảnh khắc học hỏi vẫn có thể bỏ lỡ toàn bộ ý nghĩa của trải nghiệm đó. Đó là điều tôi đã rút ra được trong 30 năm hoạt động với tư cách là diễn giả tại các hội nghị và hội thảo, các sự kiện được tổ chức giúp mọi người học hỏi. Nhưng tôi nhận thấy có nhiều người thực hành rất ít sau khi gập sổ ghi chép lại hay bước ra khỏi một sự kiện. Nó cũng tương tự việc một nhà thiết kế nữ trang tới gặp một thương nhân kinh doanh đá quý để mua những viên đá tốt rồi đặt chúng cẩn thận trong một cái hòm và để thời gian phủ bụi lên chúng. Thu thập các viên đá quý có giá trị gì nếu chúng không bao giờ được sử dụng? Chúng ta có xu hướng tập trung vào các sự kiện học hỏi thay vì quá trình học hỏi. Vì vậy tôi thường cố gắng giúp mọi người áp dụng những gì đã học. Trong sổ ghi chép của mình, tôi chỉ dẫn họ nên dùng một loại ký hiệu để đánh dấu những điều bất ngờ đến. N. Chỉ ra điều đôi khi bạn cần nghĩ tới. T. Chỉ ra điều bạn cần thay đổi. Mặt cười. Một biểu tượng mặt cười nghĩa là bạn đang làm việc đó rất tốt. A. Chỉ ra điều bạn cần áp dụng. C. Nghĩa là bạn cần chia sẻ thông tin đó với một người khác. Sau cuộc hội nghị, tôi khuyên họ nên tạo các danh sách các việc cần làm dựa trên những gì họ đã đánh dấu, sau đó lập kế hoạch thực hiện quán triệt. 92. Bạn có thật sự có tinh thần học hỏi hay không? Ai đó đã gửi cho tôi một bản danh sách những lời nhận xét trong các bản đánh giá có thật về thành tích của nhân viên. Những lời nhận xét này thể hiện sự thiếu tinh thần học hỏi ở mức độ hài hước nhất. Kể từ bản báo cáo cuối cùng của tôi, nhân viên này đã rơi xuống điểm thấp nhất